hoặc danh vô sầu não, dĩ thường lạc cố. Chư thiên phước báo rất lớn, nhân gian chúng ta chẳng sánh bằng chư thiên. Bình thường chư thiên chẳng lo nghĩ, chẳng có phiền não. Trước khi lâm chung 7 ngày, khổ não mới xuất hiện. Khi ấy họ cảm thấy đau khổ vô cùng, đó gọi là ngũ suy tướng hiện tiền. Chư thiên là hóa sanh, chẳng phải sanh bằng thai, thai sanh nên chẳng có sanh khổ. Vì là hóa sanh nên nhớ chuyện quá khứ, do họ chẳng bị mê khi cách ấm. Hơn nữa, chư thiên đắc quả báo ngũ thông, trừ lậu tần thông ra, 5 loại thần thông kia đều có đủ, chẳng phải do tu thành, mà do quả báo nên có. Vì thế phước báo rất lớn. Chúng ta thường nói thiên y vô phùng, áo cõi trời chẳng cần may cắt, muốn mặc gì y phục đã ở trên thân, muốn màu gì, kiểu cỏ gì đều thuận theo lòng muốn mà biến hóa. Giống như Tây Phương Cực Lạc thế giới, vì thế chư thiên rất tự tại, họ ăn thứ gì cũng đều là như vậy, đều là tự nhiên biến hóa thành. Khổ vào lúc nào? Lúc tướng ngũ suy hiện tiền, chư thiên diện mạo chẳng già yếu, bất luận tuổi cao đến đâu. Quý vị thấy họ vĩnh viễn là trẻ tuổi, chẳng suy lão. Tướng ngũ suy, thứ nhất là hoa héo. Trên đầu chư thiên đều cài hoa, nam hay nữ đều chuộng cài hoa. Hoa luôn luôn hết sức tươi tắn, đẹp đẽ. Nếu ngày nào đó hoa bị khô úa, vị trời ấy sẽ lo lắng. Vì sao? Hễ hoa khô tức là thọ mạng chỉ còn 7 ngày. Thứ hai là thân thể hôi thối. Khi phước tận thọ hết, đột nhiên trở nên hôi thối. Thân thể chư thiên rất sạch sẽ, không cần tắm rửa. Trên thân có mùi thơm. Chính chúng ta thường khi lại Phật tụng kinh, hoặc trong khi niệm Phật, lúc rất an tĩnh, nghe có mùi thơm. Chúng ta chẳng thắp hương, mà ngửi thấy mùi hương lạ là do nguyên nhân nào? Quá nữa là chư thiên đi qua, thấy quý vị đang niệm Phật, xem kinh nơi đây, họ dừng lại một chút để tỏ lòng kính trọng. Họ rất cung kính quý vị, tỏ lòng cung kính, trên thân tỏa hương thơm. Tuy chúng ta chẳng thấy họ, nhưng ngửi thấy mùi thơm. Đấy đều là tướng rất tốt lành. Thứ ba là dưới nách rịn mồ hôi, đây là tướng suy, họ cũng rất kinh sợ. Thứ tư là y phục ô uế, họ chẳng cần giặt quần áo, vĩnh viễn chẳng dơ bẩn, chẳng nhiễm mảy trần, khi ấy y phục sẽ dính bụi, đất, dơ bẩn. Thứ năm là đứng ngồi không yên. Đây là tướng ngũ suy hiện tiền của chư thiên, họ cũng rất hoảng sợ, vì biết thọ mạng chẳng còn được mấy ngày. Trừ nỗi thống khổ ấy ra, bình thường họ chẳng có ưu lự, cũng chẳng có phiền não. Tới khi ấy, ưu lự lẫn phiền não đều dấy lên, vì thế ở đây nói họ quả thật sướng nhiều khổ ít. Hoặc danh đăng minh, dĩ vô hắc ám cố. Chư thiên đều có quang minh, trên thân cũng tỏa quang minh, cung điện cũng tỏa quang minh. Vì thế, cõi trời là tướng khắp nơi sáng sủa, chẳng có tối tăm. Đây là nói rõ chữ thiên có nhiều ý nghĩa như vậy. Đại chúng giả, chư thiên nhi hạ, nhân cập tu la, tận lục đạo nhất thiết chúng sanh giả. Đây là một cách giải thích. Nhất vân kim tiền Bồ Tát, thanh văn, đồng danh đại chúng. Nói cách này cũng hợp lý. Thông kết giả, thượng ngôn dữ, đại tỳ kheo chúng câu, kim thử câu giả, ngôn diệt dữ chư Bồ Tát, chư thiên đại chúng câu giả. Phần văn tự này có thể giải thích theo nhiều cách, theo nghĩa rộng sẽ bao gồm cả những phần trước. Theo nghĩa hẹp thì chỉ nói trực tiếp trong đoạn này, nói cách nào cũng hợp lý. Hoặc nạn, vô sắc tắc vô nhĩ, vô thân quỷ, ngục tắc cực u, cực khổ, hà chung dự hội nhi văn thử kinh. Có lẽ cũng có người nêu ý kiến, quý vị nói như thế, lục đạo chúng sanh đều gồm trọn trong ấy. Nói thật thà, trong lục đạo, từ sắc giới thiên cho đến ngạ quỷ giới như tôi vừa mới nói, chẳng có ai hoài nghi. Nếu nói vô sắc giới thiên cũng bao gồm trong ấy, người ta sẽ hoài nghi, vô sắc giới thiên chẳng có thân thể, chẳng có thân thể làm sao tới nghe kinh. Địa ngục giới quá khổ, địa ngục giới làm sao có thể rời địa ngục đi nghe kinh. Nếu bị giam trong ngục, nghe nói nơi nào đó giảng kinh, còn có thể rời nhà giam đi nghe kinh hay không? Vì thế, lời vấn nạn này cũng rất cao minh, đã nêu ra 2 điểm rất đáng hoài nghi. Tiếp theo đây chúng ta hãy đọc lời giải thích của Liên Trì Đại Sư. Nhiên vô sắc giả, vô thô sắc, phi vô tế sắc giả. Chư thiên vô sắc giới quả thật chẳng có thô sắc. Thô sắc là hiển sắc, giống như những sắc tướng mà nhục nhãn của chúng ta có thể trông thấy, đó là hiển sắc. Họ thật sự chẳng có hiển sắc, nhưng họ có sắc hay không? Họ vẫn có sắc. Thí dụ như chúng ta buổi tối đi ngủ nằm mộng, mộng có sắc hay không? Mộng có sắc. Khi quý vị đang nằm mộng, tôi chẳng thấy sắc tướng trong giấc mộng của quý vị, nhưng bản thân quý vị thấy rõ ràng, đó gọi là vô biểu sắc, nó thực sự có. Chẳng hạn như chúng ta ngồi ở chỗ này, nghĩ đến ai đó, nghĩ đến một vật kiến trúc nào, quý vị vừa nghĩ, sắc tướng ấy bèn xuất hiện rõ ràng trong óc. Nhưng người ngồi sát cạnh quý vị chẳng thấy. Sắc tướng của chư thiên vô sắc giới có tình trạng giống như vậy. Người có công phu thiền định khá sâu sẽ có thể thấy. Vì thế, người có công phu thiền định, quý vị ở nơi ấy dấy vọng tưởng, người ấy liền biết. Vì sao? Vì vừa nghĩ, trong tâm quý vị có tướng, người ấy thấy tướng đó, thấy tướng ấy đang hoạt động. Cho nên quý vị nằm mộng, người ấy cũng biết, biết quý vị đang làm gì trong mộng. Vì người ấy hoàn toàn trông thấy mộng cảnh ấy, có thể thấy vi tế sắc. Những kẻ phàm phu như chúng ta chỉ có thể thấy thô sắc, hiển sắc, chẳng thấy sắc tướng vi tế. Vì thế hoàn toàn chẳng phải là chư thiên vô sắc giới không có sắc. Họ vẫn có sắc thân. Dưới đây chúng ta có một chứng cớ. Phật Niết Bàn thời, vô sắc thiên nhân lệ hạ như vũ. Kinh Niết Bàn nói như vậy, nếu chư thiên cõi vô sắc, chẳng có sắc, họ tuôn lệ bằng cách nào? Lệ rõ ràng từ nhãn căn chảy ra, có thể thấy họ thực sự có tế sắc. Tắc thân chí nhĩ căn, diệt phục hà ngại. Họ đến nghe kinh quả thật chẳng có chướng ngại. Địa ngục, ngạ quỷ, trọng giả hoặc cách bất thông. Nếu đọa vào địa ngục A Tỳ hoặc Bát Hàng, Bát Nhiệt địa ngục, nếu muốn đến nghe kinh cũng sẽ chẳng dễ dàng. Vì sao? Vô gián địa ngục, tội ấy sức nặng, chẳng có cách nào đến, nhưng kẻ tội nhẹ có thể. Du tăng địa ngục là tội nhẹ, cô độc địa ngục cũng nhẹ. Cô độc địa ngục giống như đem kẻ ấy giam cầm một chỗ, lúc bình thường chẳng cho kẻ ấy tiếp xúc với mọi người, chẳng chịu khổ to tát, giống như người bị giam cầm, tình hình là như thế đó. Khinh giả, vị khả lệ phán. Kẻ nhẹ tội trong địa ngục vẫn có cơ hội nghe Pháp. Hữu Phật quan sở xúc, địa ngục thiên tử đắc chứng đốn viên. Đây là nêu một thí dụ thực tế để giảng rõ. Địa ngục thiên tử là vua Diêm La. Họ hữu duyên, nghe Pháp cũng có thể chứng quả, để là nói tới chuyện được Phật quang chiếu tới. Câu chuyện này xảy ra vào lúc Phật làm Bồ Tát, còn đang tu nhân, Ngài là Bồ Tát, túc hạ hữu tứ thập chủng quang minh. Đương nhiên chỉ Bồ Tát ấy chẳng phải là hạng Bồ Tát thông thường. Chắc chắn là địa thượng Bồ Tát. Dưới chân mới có quang minh. Từ tướng hảo viên mãn, Ngài phóng quang chiếu xuống phía dưới, chiếu thấu địa ngục. Chúng sanh trong địa ngục được tiếp xúc quang minh của Phật, có thể sanh lên trời. Ở trên trời, nghe tiếng trống trời, phát tâm chân thành sám hối. Vừa sám hối, thật sự là vô lượng công đức. Chứng đắc đốn viên. Đốn viên là quả vị thập địa Bồ Tát. Do vậy, sám hối có sức mạnh chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta nên hiểu người như vậy cũng chẳng phải là người phàm. Cũng là đời đời kiếp kiếp tu hành. Thiện căn vô cùng sâu dày. Nhưng trong đời trước, khi lâm chung, một niệm sai lầm. Sai ở chỗ nào? Nói chung là có chuyện gì đó chẳng như ý, bèn chế tâm sân hận. Do một niệm tâm sân hận bèn vào địa ngục, đọa trong địa ngục. Vì kẻ ấy tu trì phước báo rất lớn, tuy đọa địa ngục, vẫn làm chúa trong địa ngục, làm vua Diêm La. Nay được Phật Quang chiếu tới, nghiệp tiêu, giác ngộ, tỉnh ngộ, sanh lên trời, nghe tiếng trống trời. Cho vậy sanh tâm sám hối ân cần. Vì thế ngay lập tức có thể đốn siêu thập địa. Thập địa ở đây đương nhiên là thập địa trong biệt giáo, chẳng phải là thập địa trong viên giáo. Thập địa trong biệt giáo khá lắm, bằng với thập trụ Bồ Tát trong viên giáo. Điều này chỉ rõ chúng sanh trong địa ngục vẫn có thể đắc độ nhờ vào pháp môn này. Nhiên tắc Phật thuyết thử kinh, quang chiếu thập phương, an tri quỷ ngục, bất đắc văn giả. Làm sao quý vị biết ngạ quỷ địa ngục chẳng đến nghe kinh? Bởi lẽ nếu sám hối chân thành, thật sự sám hối thì nói thật thà, sám hối có sức mạnh không gì sánh bằng. Phàm nhân chúng ta chẳng thật sự phát khởi cái tâm sám hối, trong tâm mong sám hối, nhưng trên thực tế chẳng đầy mấy phút bèn quên bẵng, vẫn làm chuyện sai quấy y như cũ, đấy chẳng phải là sám hối. Thật sự sám hối là như Khổng Lão Phu Tử đã nói, bất nhị quá, ta biết ta làm chuyện này sai quấy, về sau ta quyết định chẳng phạm cùng một lỗi lầm lần thứ hai, có thể phạm lầm lỗi khác, chứ lầm lỗi này chắc chắn chẳng phạm nữa. Đó là thật sự sám hối. Sám hối được vài hôm, lại phạm lỗi lầm giống hệt, tức là chẳng hề sám hối. Quan sát từ góc độ này, người thế gian chúng ta tạo tội ác, rất ít kẻ sám hối. Vì thế nghiệp chướng chẳng thể tiêu được. Nghiệp chướng chẳng tiêu cũng rất phiền phức, nghiệp chẳng thể tiêu bèn tăng trưởng. Đây là đạo lý nhất định, cũng chẳng thể nói là ta giữ nguyên như vậy được, chẳng nhiều hơn chẳng ít đi, rất khó. Tiêu không được sẽ tăng trưởng, tăng trưởng đến độ kha khá, nhất định đọa trong tam ác đạo. Ngàn muôn phần đừng nói ta mỗi ngày lại Phật, hàng ngày niệm Phật, tụng kinh, nói chung là trong tương lai dẫu ta chẳng thể vãng sanh, vẫn không bị đọa trong tam ác đạo. Các vị hãy xem bản chú giải của Pháp Sư Từ Vân Quán Đảnh. Đây là một vị đại Pháp Sư lỗi lạc vào thời Khang Hy nhà Thanh. Tác phẩm chú giải của Pháp Sư Từ Vân Quán Đảnh có tựa đề là Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương Sớ Sao. Trước đây chúng tôi đã in bản lưu hành riêng. Quý vị đọc bản chú giải sớ sao của Ngài, phía sau Ngài có nói 100 thứ quả báo của người niệm Phật, cùng là niệm một câu A-di-đà Phật như nhau, nhưng có 100 thứ quả báo khác nhau. Quả báo thứ nhất là đọa địa ngục, niệm Phật mà đọa địa ngục. Quả báo thứ hai là đọa ngạ quỷ. Quả báo thứ ba là đọa súc sanh. Quý vị hãy xem ba điều đầu tiên ấy, người niệm Phật đọa trong tam ác đạo. Thuở ấy tôi còn rất trẻ, vừa mới học Phật, thế chuyện này rất nghi hoặc. Người niệm Phật dẫu chẳng thể vãng sanh, đời sau hưởng phước báo nhân thiên nói chung là có, cớ sao bị đọa trong tam ác đạo? Tôi thỉnh giáo thầy Lý chuyện này. Thầy vừa nghe tôi nêu câu hỏi ấy bèn bảo, anh hỏi câu này rất quan trọng, tôi chẳng trả lời cho một mình anh. Khi tôi giảng kinh sẽ trả lời, nói rõ cùng đại chúng. Miệng tuy niệm Phật, nhưng trong tâm tham sân si mạng chẳng đoạn, tiếng tâm lợi dưỡng thị phi nhân ngã chẳng đoạn, mỗi ngày vẫn tạo những nghiệp ấy. Vậy thì quý vị chẳng hứng chịu quả báo, ai sẽ lãnh chịu? Người niệm Phật như vậy chỉ là khẩu thiện, tâm bất thiện, hạnh bất thiện. Trong tam nghiệp quý vị chỉ có một thứ thiện, hai thứ kia đều bất thiện, vì thế quả báo vẫn là trong tam đồ. Trong 100 điều ấy có niệm Phật thành Phật, niệm Phật thành Bồ Tát. Do vậy, nhất định phải hiểu rõ lý. Niệm Phật đúng lý, đúng pháp, ngay cả ngạ quỷ, địa ngục đạo đều có thể đốn siêu thập địa, huống hồ chúng ta. Giống như thầy Lý thường nói rất khó nghe, có người hiện thời chai lì, bất nhân. Chai lì, bất nhân là gì? Ý nghĩ tâm tư giống như khúc gỗ, đã chết ngắt rồi, chẳng biết lợi hại, không sợ nhân quả. Nguy quá! Do chuyện này, chúng ta biết không phải người niệm Phật nào cũng đều có thể vãng sanh. Thật đấy! Hiện thời, trong thế gian này, người niệm Phật đông đảo, người vãng sanh ít ỏi. Nói cách khác, đa số người niệm Phật dẫn vào trong tam ác đạo. Quý vị muốn thật sự liễu giải nguyên nhân này, hãy nghiên cứu kỹ càng kinh điển Tịnh Độ, hãy đọc kỹ nhiều lượt bản chú giải Đại Thế Chí Viên Thông Chương của Pháp Sư Quán Đảnh, quý vị sẽ giác ngộ. Vì thế tôi thường nói, thường khuyên mọi người, niệm một câu Phật hiệu như thế nào mới có sức mạnh, phải chế ngự được vọng niệm của chúng ta. Vọng niệm là gì? Đà những thứ thị phi, nhân ngã, phân biệt, chấp trước, vọng tưởng, tham sân si mạng, hễ ý niệm ấy dấy lên, bèn dùng A-di-đà Phật dằn xuống, khiến cho nó chẳng thể dấy lên hiện thành, thì Phật hiệu mới có tác dụng. Miệng niệm Phật, nhưng các ý niệm ấy vẫn dấy lên y như cũ, có tác dụng gì đâu? Vô dụng. Đức Phật dạy chúng ta câu Phật hiệu này để làm gì? Chính là vì muốn chúng ta chế phục phiền não. Quý vị có thể chế phục phiền não bèn đới nghiệp giảng sanh. Chế phục phiền não gọi là công phu thành phiến, sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, để là mức độ thấp nhất. Đoạn phiền não thực sự niệm đến mức đoạn kiến tư phiền não, quý vị giảng sanh cõi phương tiện hữu dư. Nếu công phu sâu hơn một chút, trần sa phiền não cũng đoạn, vô minh cũng phá được một phần, quý vị sanh trong cõi thật báo trang nghiêm. Ở chỗ này phải chú ý, phải đặc biệt ghi nhớ, ta suốt ngày từ sáng đến tối niệm Phật, mỗi ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu nhưng chẳng thể chế ngự phiền não, chẳng thể giảng sanh. Vì trong kinh, Đức Phật trọn chẳng bảo quý vị mỗi ngày niệm Phật nhiều hay ít, dựa vào quý vị niệm nhiều hay ít để đến tiếp dẫn quý vị giảng sanh, chẳng dựa vào đó mà dựa vào mức độ thanh tịnh của cái tâm quý vị. Một câu A-di-đà Phật là thuốc để tịnh hóa thân tâm chúng ta, quyết định trở nên coi thường. Câu Phật hiệu quả thực giúp chúng ta tịnh hóa thân tâm thì niệm Phật hiệu có sức mạnh khởi tác dụng. Nếu không, miệng niệm suốt ngày từ sáng đến tối, niệm 10 vạn câu Phật hiệu, cổ nhân vẫn chê cười, trách toạc cổ họng, cũng uổng công. Quý vị vẫn đi vào tam đồ như cũ, rách toạc cuốn họng vẫn uổng công. Do vậy nhất định phải đúng lý, đúng pháp hàng phục phiền não, dằn ép nó. Vì thế ý niệm vừa dấy lên, ngay lập tức đổi nó thành A-di-đà Phật. Niệm tới khi tâm chính mình thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, niệm đến khi phiền não, tập khí của chúng ta chẳng dấy lên, hiện hành. Đương nhiên, đoạn chẳng dễ dàng, nhưng có thể niệm đến mức khiến chúng chẳng dấy lên, hiện hành. Mỗi cá nhân đều có thể làm được. Niệm đến dứt phiền não, đích xác là chẳng phải ai cũng có thể làm được, nhưng niệm đến mức chế ngự phiền não, tập khí thì ai nấy đều có thể làm được, lại còn do sức mạnh của việc thật sự sám hối, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, phẩm vị cao hay thấp xét theo chỗ này. Vì thế, cuối bản chú giải Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, các tổ sư đại đức xưa kia đã nêu trường hợp của vua A Xà Thế. Vua A Xà Thế tạo tội nghiệp ngũ nghịch, giết cha, hại mẹ, cấu kết tay đôi với Đề Bà Đạt Đa hại cha mẹ, phá hòa hợp tăng, phạm toàn bộ ngũ nghịch. Lúc nhà vua lâm chung, tướng địa ngục hiện tiền, khi ấy nhà vua kinh sợ, sanh tâm sám hối to lớn, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nghiễm nhiên là thượng phẩm trung sanh, điều này chẳng thể nghĩ bàn. Ông ta là ngũ nghịch, thập ác, lâm chung mười niệm. Do sức mạnh của tâm sám hối quá mạnh mẽ, nên phẩm vị được nâng cao như vậy. Cũng giống như thí dụ đã được nêu ở đây, địa ngục thiên tử là vua Diêm La. Vua Diêm La là quỷ vương trong ngạ quỷ đạo, thuộc về ngạ quỷ đạo, nghiễm nhiên được Phật quang chiếu rồi. Vừa nghe tiếng trống trời, bèn đốn siêu thập địa. Đốn siêu thập địa thì tối thiểu cũng là thượng phẩm trung sanh. Phù hợp với lời Thiện Đạo Đại Sư chỉ dạy, lão nhân gia bảo ba bậc chính phẩm là do chúng ta gặp duyên khác nhau mà khác biệt. Ngày nay, chúng ta gặp duyên thù thắng khôn sánh. Giảng kỹ ba kinh là nhân duyên khó có. Thông thường, chúng ta nhìn ra ngoài, giảng kinh Di Đà thì có. Quý vị hãy hỏi thăm một chút, một bộ kinh Di Đà giảng bao lâu thì xong? 7 ngày. Lại hỏi dò một chút, 7 ngày là giảng bao lâu? Mỗi ngày giảng 1 tiếng, lại còn quá nửa thời gian là dịch sang đài ngữ. 2 giờ dịch mất 1 giờ, trên thực tế là 7 giờ giảng xong kinh Di Đà. Quý vị thấy chúng tôi giảng ở đây mới là mở đầu, đã hết 118 lần giảng, vừa mới là phần kinh văn mở đầu. Trong tự phần vẫn chưa giảng xong thông tự, nhân duyên này thù thắng khôn sánh, cả đời khó gặp gỡ, duyên thật sự đầy đủ. Gặp duyên đầy đủ, Phần còn lại là bản thân chúng ta có chịu làm hay không? Đây là vấn đề thuộc về thiện căn và phước đức của mỗi cá nhân. Thiện căn là có thể tin và hiểu. Ta nghe ở nơi đây, thật sự nghe hiểu, có thể tin, hiểu, đó là thiện căn của quý vị. Có thể nguyện, có thể hành là phước đức của quý vị. Quý vị thật sự phát nguyện, thật sự chịu niệm Phật, thật sự chịu sám hối, đó là quý vị có phước đức. Ba điều kiện thiện căn, phước đức, nhân duyên đều đầy đủ. Quý vị sẽ vãng sanh. Kinh dạy, chẳng thể do chút ít thiện căn, phước đức, nhân duyên mà được sanh về cõi ấy. Ba điều này đều trọn đủ viên mãn, nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên, quý vị nhất định vãng sanh thế giới Tây Phương trong một đời này. Phẩm vị cao hay thấp thì sao? Do bản thân quý vị nỗ lực. Dưới đây là đoạn giảng về xứng lý. Xứng lý, tắc tự tánh, triệt thượng, triệt hạ, thị La Hán, Bồ Tát, chư thiên đại chúng câu nghĩa. Câu này thuộc phần bàn luận xứng tánh đối với đoạn kinh văn này. Chúng ta hãy đọc lời chú giải của Tổ Liên Trì. Thị pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ. Thượng nhi triệt hồ chư thánh giả. Thượng diệt dự.